Người đó mới mở rộng nhà cửa thêm, mở rộng nhà cửa thêm, rồi mới tạo thêm cả mười mấy ngôi nhà nữa cho nó ở. Thì như vậy là qua ba bốn lần mở rộng như vậy chỗ này, cho nên rồi sau đó chỗ này gọi mấy đất này gọi là Quảng Nghiêm. Quảng Nghiêm tức là nó rộng và nó bằng phẳng, nó nghiêng rạch. Thì đó là cái phần gọi là quyền, cũng như quyền thoại về cái thành Quảng Nghiêm, thành Tỳ Gia Ly. Thì khi mà ngài Huyền Trang ngài đi qua đó, thì ngài Huyền Trang thì ngài gọi là Phệ Xá Ly. Thì ngài khi mà ngài qua đó thì ngài cũng có tới, ngài tới thì ngài cũng đo thì chu vi của cái thành này khoảng là 5.000 dặm. Thì đây là thuộc về cái miền Trung Ấn Độ. Thì cách cái thành này về phía nam thì không có xa. Thì ngài thấy rằng có một cái tinh xá, và trước tinh xá đó thì có một cái ngôi tháp. Thì đó là cái chỗ gọi là cái giường Am La Nữ, cái giường Am La Nữ mà bà cái dân cúng Phật cho này đó. Thì như vậy đó là nói về cái gọi là cái phần mà gọi là cái thành Quảng Nghiêm. Thì như vậy đó là cái thành Quảng Nghiêm. Còn Am La Thọ Viên này thì nó là một cái vườn, nhưng mà vườn đây thì lại không phải là vườn cây ăn trái, cho nên mình đọc mà mình không có tìm hiểu được kỹ thì mình cũng lầm. Bởi nghe nói chữ viên là vườn, vườn thì vườn cây ăn trái, nhưng mà nó lại không phải. Thì đây cũng là có cái, cũng thuộc về một cái tích, cũng là có cái quyền thoại nữa. Tức là Am La Thọ Viên này thì Am La là một tên của một cái thứ trái, cũng như mình cũng giống như trái xoài của mình. Thì theo cái thứ xưa thì ở trong cái vườn cây này nó có một cây, sau đó thì nó nở qua cái nó sanh ra một cô gái, sanh ra một cô gái. Thì cô này từ cái cây Am La này sanh ra, cho nên mới gọi là Am La Nữ. Thì khi mà từ cây này sanh ra thì ông vua ở trong nước ông mới thấy cái việc lạ như vậy đó, thì ông mới đem cái giường đó ông cho luôn cái cô đó. Có cái chuyện lạ như vậy thì cái cô gái sanh ra, nhưng mà sanh ra lại cô này lại dung mạo là rất là đẹp, không mà ở thế gian cái thời đó ta xưng gọi là tuyệt linh đó, cũng là tuyệt vời. Ai muốn thấy cô á thì phải đổi 3 tiền vàng đó, như vậy đó. Thì khi mà cô làm chủ cái ngôi vườn này, cho nên mới gọi là Am La Thọ Nữ, tức là cô gái mà của cái vườn cây Am La. Nhưng mà khi mà Đức Phật đến đây thì cô mới phát tâm, cô mới đem cái vườn của mình đó, cô mới cất tinh xá mà dâng cúng lên Phật. Cho nên mới gọi là Am La Viên. Am La Viên thì chữ viên này cũng giống như là mình trong những cái bộ kinh khác mình đọc là kỳ thọ cấp cô độc viên đó, vườn của ông, vườn cây của ông cấp cô độc đó. Thì chữ viên này nói đủ là chúng viên, không là dịch từ cái chữ Già Lam, phải không? Già Lam dịch là chúng viên, tức là cái vườn của chúng tăng ở, nơi của chúng tăng ở. Cho nên ở đây nó là cái đạo tràng nơi của chúng tăng ở tu hành. Cho nên chứ không phải là cái vườn mà gọi là cái vườn cây ăn trái như mình dịch theo cái nghĩa thường. Thì như vậy là Phật ở đây, ngài ở tại Tỳ Gia Ly và vườn vườn cây Am La. Đó là cái gọi là cái chỗ nơi, gọi là cái xứ, cái chỗ mà Phật nói pháp. Thì kế đó là trong cái chúng hội, tức hội chúng ở đây, hội chúng ở đây thì ban đầu là gồm có 8.000 vị tỳ kheo, sau đó là 32.000 cái vị Bồ Tát, đều là những người mà ở đây gọi là được mọi người đều biết đến. Những vị Bồ Tát, những vị Bồ Tát này là những vị Bồ Tát mà được mọi người đều biết đến. Trí và hạnh, đại trí bổn hạnh đều được thành tựu, tất nhiên là các ngài đều thành tựu được cả trí và hạnh đều đầy đủ, chứ không phải là chỉ nghiêng một bên, không phải là chỉ có trí mà không có hạnh, và có hạnh mà không có trí, mà trí và hạnh đều đủ. Và từ nơi cái quy thần của Phật mà được kiến lập, tức là từ nơi ánh sáng giác ngộ mà được kiến lập, chứ không phải là thường, tức là các ngài đều đã được có ánh sáng giác ngộ hết. Và những vị này là những vị mà gọi làm bức thành hộ pháp vững vàng cho chánh pháp, thọ trì chánh pháp, hai cái này giống lên những tiếng giống chư tử, tiếng như là đối với chánh pháp giống lên tiếng giống chư tử để mà cho vang lên phá tan những cái gọi là tà ma ngoại đạo. Tiếng tâm của các ngài thì gọi là nó vang cả mười phương, đó là ca ngợi các ngài. Rồi làm bạn, các ngài là những người gọi làm bạn mà không mời thỉnh không cho mọi người, tất nhiên là gọi là với cái lòng từ, mà lòng từ vô duyên đó, không phải đợi người ta mời mới tới, mà do cái lòng từ mà tới để mà đem đến an ổn cho mọi người, nói thành cái tam bảo hai kiến cho chẳng dứt. Tất nhiên là các ngài đã tiếp nối cái ánh sáng giác ngộ của Phật, rồi các ngài cũng tiếp tục mà truyền dạy lại cho mọi người, mọi chúng sanh, rồi có những chúng sanh mà tiếp nhận được cái ánh sáng đó, rồi lại truyền dạy cho những người khác nữa, truyền dạy cho những người khác nữa, cho nên nó cứ liên tục không có dứt. Vì vậy cho nên gọi là các ngài gọi là nói thành là tam bảo đó. Vậy cho nên mình gọi là nói rằng là tu hành theo đại thừa, theo bên Bồ Tát hành rồi đó, thì cũng phải có cái niệm gọi là tự lại và lại tha như vậy, chứ còn không thì mang tiếng là đại thừa nhưng mà rồi mình thành tiểu thừa là mất không hay. Các ngài là hàng phục các loại ma quán mà ngăn dẹp được các mọi đạo, đó cũng là ca ngợi những cái đức của ngài, các ngài tất cả đều được thanh tịnh, hàng lìa cả cái và tiền. Cái và tiền thì cái và tiền là cái gì? Cái tất nhiên là ngũ cái, và tiền tức là thập tiền. Ngũ cái là những cái gì? Tức là năm cái món mà nó che đậy tâm tánh của mình, làm cho nó mờ, nó đục. Thứ nhất đó là tham dục. Tham dục tất nhiên là do chấp trước vào cái cảnh ngũ dục đó mà rồi nó che đậy tâm tánh của mình đi. Thứ hai là sân nhớ sân hận, sân giận thì nóng lên thì nó cũng che mờ tâm tánh. Thứ ba là thị miên, thị miên tất nhiên là ngủ nghỉ mờ mờ đó, khi mà cái tâm tánh mà nó mờ mờ, nó không có tỉnh táo gì hết, thì tất nhiên là con người sống gọi là nó tiêu cực cũng như chán đời, không muốn làm gì hết. Rồi cái bước thứ tư là trạo cử. Trạo cử tất nhiên là tâm nó cứ, tâm và thân nó cứ dao động lăng chăng này. Cái này thì trong đây ai giống nó đâu. Nó cứ trạo cử nó lăng chăng vậy, không yên. Thứ năm là nghi tức là do dự, không có quyết đoán. Từ từ năm cái điều đó, năm cái điều mà nó che đậy cái tâm tánh của mình. Còn thập thiện thì tức là 10 cái thứ phiền não mà nó cột trói mình, cột trói chúng sanh trong cái thế gian này, trong cái sinh tử này. Thì 10 đó là gì? Một là vô tàm. Vô tàm tức là không có biết hổ thẹn. Tất nhiên là đối với các cái công đức hoặc là với những người mà có đức á, mà mình lại không có tôn kính, chẳng những không tôn kính mà lại còn né tránh, nhưng mà rồi lại không có tự xấu hổ, không có biết được xấu hổ với những cái điều đó, nên gọi là vô tàm. Còn vô quý á, thì tức là kia là không hổ với người, không thẹn với mình, vô quý là không thẹn với mình. Thứ ba là tật, tật tức là ganh ghét. Thứ tư là sang, sang tức là keo kiệt của cải đó. Năm là hối, hối nghĩa là ăn năn. Thì cái này mình nghe thì cái này thì nó hơi lạ, không? Đáng lẽ thì mình thường thường là sám hối, nhưng mà sám hối thì tốt, mà ở đây là nó hối thì nó lại là cái tâm một trong cái thập tiền. Là sao? Bởi vì mình gọi là hối ăn năn á, mình làm lỗi thì mình ăn năn, do ăn năn đó thì mình sửa đổi lại cho nó tốt. Thì cái đó thì tâm mình nó được nhẹ nhàng, nó được là an ổn thanh tịnh. Còn cái ăn năn này á, cứ làm cái lỗi rồi là cứ ăn năn là cứ dày dò tâm trí hoài, cái làm cho tâm mình nó cũng bất an, mà không có sửa đổi gì hết mà nó cứ bất an hoài thì làm cho tâm mình nó cũng rối. Biết đó lỗi, ăn năn là sửa đổi, chứ không phải là biết cái đó lỗi rồi cứ ngồi đó rồi cứ ăn năn là cứ hối hận, rồi cứ tự nghĩa là nó dày dò mình hoài thì nó cũng làm cho tâm mình nó bất an. Rồi thứ sáu là miên, không? Miên tất nhiên là cũng là cái rồi ngủ đó, không? Nó khiến cho tâm mình nó lờ mờ đó. Thứ bảy là trạo cử, trạo cử thì cũng như trên. 8 là hôn trầm, hôn trầm tất nhiên cái thần thức mình nó cũng mờ, nó lục đi. Cái 9 là phẫn, phẫn thì cái này sân thì cái nóng của cái sân thì nó nhẹ nhẹ hơn, còn cái phẫn này giống như là lửa rơm, nó nóng, nó phừng lên, phừng cái này nó phừng, nó cháy không, cháy bùng lên nữa đó, thì gọi là phẫn. Còn phú á, tất nhiên là thứ 10 thì gọi là phú, phú là che giấu những tội lỗi, có tội lỗi mà che giấu không có phát lộ ra để sám hối cho được thanh tịnh. Thì đó gọi là 10 cái điều, đó gọi là 10 cái điều mà gọi là nó trói buộc mình vào trong cái dòng sinh tử này, dòng cái trong mê bụi này. Đó là gọi là, thì các ngài cũng đã hằng lìa hết những cái ngũ cái, những cái thập thiện đó. Tâm nghĩa là thường an trụ ở trong cái giải thoát vô ngại. Niệm và định đều gọi là tổng trì, tức như là không có để sót mất niệm và định. Được cái biện tài nó chẳng có dứt, tất nhiên là được biện tài vô ngại. Rồi bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đó, cho đến cái sức phương tiện lực, đó là gọi là 10 ba la mật các ngài cũng đều đầy đủ. Đến cái chỗ vô trợ đắc, vô sanh pháp nhẫn, tức là các ngài đã đạt được vào cái chỗ vô sanh pháp nhẫn. Ở trong cái vô sanh pháp nhẫn đó thì không có thấy cái gì là thủ là đắc hết, không có được cái gì thủ đắc, không có sanh khởi cái niệm khác, tức là đối với các pháp cũng không có sanh khởi. Đã hai gọi là tùy thuận vào cái bánh xe, gọi là bất thối, tất nhiên là các ngài được cái chỗ, đến cái chỗ gọi là không còn thối chuyển. Đến đây là các ngài này là các ngài không còn có thối chuyển nữa, nghĩa là tiến thẳng vào đến thành Phật thôi, không còn lui lại. Khéo hiểu các pháp tướng, tức là những cái pháp tướng này sai biệt, các ngài hiểu được những cái tướng sai biệt của các pháp, để rồi biết rõ căn tánh của chúng sanh để mà giáo hóa cho nó khế hợp. Biết căn tánh của chúng sanh nó là chậm hoặc là nó là nhanh, thế nào ứng với cái pháp nào thì các ngài dạy đúng như pháp đó. Che khắp các đại chúng được là vô sở quý, tất nhiên là ngài che trùm khắp cả đại chúng mà không có cái điều gì phải sợ sệt. Công đức trí tuệ, dùng cái công đức trí tuệ để mà tu tâm mình. Tướng hảo điều nghĩa là nghiêm thân, tức là tướng tốt nghiêm thân, sắc đẹp bậc nhất. Đã bỏ hết tất cả những cái đồ gọi là những cái thứ mà trang sức ở thế gian đi, không còn phải nghĩa là quan trọng quý trọng những cái đồ gọi là trang sức mà của thế gian nữa, bởi vì cái ngài đã có cái đồ gọi là trang sức của trong đạo rồi. Rồi nghĩa là danh xưng thì cao viễn, tức là cái tiếng tâm nó được cao xa vượt cả núi Tu Di. Lòng tin nó lại vững chắc giống như kim cương, không còn có cái gì mà có thể làm lầm mình được, không có gì có thể gạt được nữa. Pháp bảo mà nó soi chiếu khắp, mưa rưới cam lồ xuống cho tất cả mọi người, tức là các ngài hay người thuyết pháp mà độ cho mọi người rộng rãi, đối với mọi cái thứ nói năng lời lẽ đều rất là di diệu bậc nhất. Thâm nhập cái lý duyên khởi mà đoạn các tà kiến. Câu này là câu mình để ý, nghĩa là vào sâu thâm nhập được cái duyên khởi á, thì đoạn dứt các tà kiến. Thì như vậy mình thấy là sao gọi là thâm nhập lý duyên khởi mà đoạn dứt các tà kiến. Bởi vì mình hiểu được cái lý duyên khởi này kỹ rồi á, thì không còn có những cái thấy mà gọi là lệch lạc nữa được. Hiểu được cái lý duyên khởi tức là không còn có chấp nguyên lệch, bởi vì thấy các pháp giữa thế gian này đều là do nhân duyên mà nó thành, không có một cái pháp nào thật hết. Mà đã do nhân duyên thành á, thì tất nhiên là nó không có một cái gì do một cái nhân mà thành hết. Không thể do có một cái pháp nào là do một cái nhân mà thành hết, mà nhân duyên là do nhiều cái duyên mà nó tụ lại nó thành. Cho nên mà đã là nhiều duyên thì đâu có duyên nào là cái duyên cố định là một, cho nên cũng không có cái nhân mà gọi là cái bắt đầu. Vậy cho nên rồi nói rằng cái này ví dụ như là mình luôn luôn thì mình luôn luôn phải tìm gọi là cái nhân ban đầu của mình là cái gì, cái nào là cái nhân ban đầu của thế giới này, của chúng sanh này, mình lo mình tìm đó, thì tìm gọi là tìm một cái nhân ban đầu đó, thì cái đó là do cái thấy gọi là cái theo cái tình chấp của mình thường ở đây thôi. mình thấy luôn luôn là mình muốn cái gì cũng phải có cái bắt đầu hết. Nhưng mà đã gọi là nhân duyên thì không gọi là có cái bắt đầu. Nhiều cái duyên mà nó tụ lại, nó không có một cái sẵn à, cho nên là nó cũng không có cái thật thể đó à, cho nên là nói là do một cái gì đó mà sanh ra à, sanh ra cái này, sanh ra cõi này, hay sanh ra chúng sanh này thì đều không có thật. Cho nên mình tránh được những cái chấp sai lầm đó. Mà do nhân duyên mà sanh á thì tất nhiên là cũng không có cái gì mà gọi là nó bỗng nó vô cớ mà nó tự nhiên nó có. Không có cái gì mà gọi là tự nhiên có, bỗng dưng mà nó có hết. Mà nếu đều có nhân duyên hết, khi mà đủ duyên thì nó tụ lại nó mới thành. Thì như vậy mình cũng tránh được cái chấp gọi là ngẫu nhiên hoặc là tự nhiên. Không có cái tự nhiên. Đó. Thì và đã là đầy đủ nhân duyên mà nó thành thì tất nhiên nó vốn mà nó không có cái gọi là cái thật thể của nó, thì như vậy là mình đã mở ra cái trí bát nhã rồi, không từ đó thì không còn kẹt có cái chấp có chấp không nữa. Đã là nhân duyên đó thì cái do nhân duyên mà thành thì nó không có thật cố định là có, do đủ duyên thì nó thành ra. Thì cho nên nó không có cái gọi là cái tánh mà sẵn, cố định nó sẵn. Nếu nó có một cái tính sẵn á, thì tính là không có do nhân duyên mà nó thành. Thí dụ cũng như bây giờ cái nắm tay như vậy á, thì nếu mà cái nắm tay nó có sẵn rồi á, thì không cần phải đợi, nghĩa là co năm cái này mới nó thành. Mà nó đã có sẵn từ đời nào rồi. Nhưng mà bây giờ nó không phải là có sẵn, nhưng mà do mình co năm cái lại thành cái nắm tay. Thì vậy là do nhân duyên là năm cái ngón này nó co lại mà nó thành có nắm tay. Thì cái nắm tay này là một cái giả tướng tạm có, do cái nắm tay này nó gom lại thôi. Khi buông ra là mất, tìm cái gì là gọi là cái nắm tay không ra, không thật. Cho nên là không có chấp vào có, mà cũng không, mà do nhân duyên thì cũng không phải là cố định là không. Tuy là nó không phải có nắm tay, nhưng mà khi mà đủ duyên mà nó gom lại thì nó có định cái giả tướng của nắm tay, cho nên không kẹt vào không. Thì như vậy là không kẹt vào có, không kẹt vào không. Hiểu được lý nhân duyên là mình đã thấu suốt được cái lý rõ ràng như vậy. Cho nên gọi là không có rơi vào tà kiến. Rồi hai bên có và không, không còn có những cái tập khí thừa, tức là không còn có tập khí chấp vào có vào không, không còn thấy theo cái có cái không của thượng tình nữa. Diễn nói pháp thì không còn sợ sệt, giống như là chư tử giống, những cái chỗ mà nói ra thì cũng giống như là sấm vang, nó vang khắp cả, đã vượt ngoài cả cái có hàng lượng và cái không hàng lượng. Tất nhiên là các ngài những cái lời mà nói ra nó không có hạn lượng, vượt ngoài cả những cái hạn lượng. Nhóm tức là gom nhóm mọi thứ pháp bảo, giống cũng như là cái vị đạo sư ở trên biển, tức là dẫn đường ở trên biển, gom nhóm mọi cái thứ bảo đó, rồi rõ suốt hết các pháp, cái diệu nghĩa, tức là cái nghĩa mà di diệu của các pháp, tức là các ngài đã thấu suốt tất cả những cái nghĩa mà thâm sâu di diệu của mọi pháp hết. Khéo biết cái chỗ đi đến của chúng sanh qua lại, tức là chúng sanh qua lại ở cõi này ở cõi kia đều biết hết, cũng như là cái chỗ tâm mà tâm hành, tức là tâm mà hoạt động đó, cái tâm hoặc là cái tâm này là tâm hành của trời, cái tâm hành của ngạ quỷ, tâm hành của địa ngục, đâu đó các ngài đều rõ biết hết. Gần đến cái huệ tự tại của Phật vô đẳng đẳng, tức là gần đến cái quả Phật như là mười lực, rồi bốn vô sở quý, rồi thập pháp bất cộng là mười cái tám điều mà thuộc về của Phật, chứ còn cái hàng tinh văn thì không có, cho nên gọi là bất cộng, là không có chung. Đóng bít cả tất cả những cái cửa ác thú, không còn rơi vào các con đường dữ nữa, con đường ác nữa, mà lại sanh vào năm đường để mà hiện cái thân mình, đó là để quá độ chúng sanh, phương tiện sanh vào trong cái năm cõi này, năm cái đường này để giáo hóa chúng sanh, chứ còn không phải do cái nghiệp mà nó lôi tới. Làm cái vị đại y vương mà khéo trị liệu các bệnh, tức là làm cái vị thầy thuốc mà khéo hay trị lành các thứ bệnh. Thì đây là trị bệnh này là bệnh tâm, các ngài là các ngài vị thầy thuốc mà trị cái bệnh tâm cho chúng sanh, trị bệnh mà cho thuốc khiến được lành mạnh. Thì như vậy là bao nhiêu cái công đức đó đều được thành tựu, cũng như bao nhiêu cái cõi Phật ngài cũng đều được thanh tịnh, trang nghiêm, ai thấy nghe đến thì cũng đều được lợi ích. Đó là tán thán cái công đức của cái ngài nói chung. Thì các ngài có làm ra những cái điều gì, những cái việc gì cũng đều không có luống uổng, tức là đều có ý nghĩa hết, những cái việc gì làm ra đều có ý nghĩa, thì tất cả những công đức đó các ngài thải đều được đầy đủ. Thì câu này là nói chung tán thán mỗi cái công đức như vậy đó, thì ở đây các vị Bồ Tát này đều đầy đủ. Đó là cái phần gọi là hội chúng, hội chúng ở trong đây mà gọi là tán thán việc công đức của các vị Bồ Tát đó, thì kế đây mới kể tên các ngài ra. Thì thôi, cái phần này cho mình học tiếp.